Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1588, thành thị giết chóc 20, góc truyện audio.com, Minh Thù cho người đi xem Phong Vân Môn bên kia, nhưng Phong Vân Môn trừ thanh lý địa bàn cũng không làm gì khác. Giống như chính là chuẩn bị thống nhất thiên hạ, Minh Thù cho người đi bắt người đến hỏi, kết quả cũng không có manh mối gì, chỉ biết mấy thế lực bị bọn hắn thanh lý quy thuận đều còn sống, phản kháng liền chết hết. Khắc họa chân thật thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Minh Thù cảm thấy mình hẳn là nên bắt Trang Tĩnh tới hỏi. Nhưng Trang Tĩnh không biết có ma bệnh gì, cứ luôn ở trong khách sạn Phong Vân không ra ngoài. Minh Thù cũng không thể trực tiếp đánh vào a. Phong Vân Môn nhiều người như vậy, một mình cô thì bao lâu mới có khả năng giết hết. Được rồi, bảo trì sự thần bí cũng rất tốt, như vậy mới kích thích, cứ tiếp tục ăn đồ ăn vặt đi, chỉ cần không quấy rầy chậm ăn đồ ăn vặt đều không thành vấn đề. Gạch nối, 3 ngày sau, một nhóm người mới tiến vào. Những người này đại bộ phận sẽ xuất hiện tại không gian ẩn núp, chỉ có số ít người vận khí không tốt mới có thể xuất hiện trên đường cái. Hôm nay là ngày lễ để các thế lực lớn thu hoạch đầu người. Nhưng lần này tựa hồ có chút không giống, người tiến vào. Vũ trang từ đầu đến chân, vũ khí càng là tiên tiến. Cùng người nơi này đối mặt hơn phân nửa là người nơi này gặp nạn. Trừ phi nhân số người nơi này đặc biệt chiếm ưu thế. Trong lúc nhất thời tất cả thế lực đều bàng hoàng, không còn dám tùy tiện ra ngoài. Bà cô nhỏ cô xem, lão đại chỉ vào hai người trên đường phố nơi xa, mà một bên khác còn có mấy người tựa hồ dự định đánh lén bọn hắn. Người bên kia cúi đầu nhìn tay, sau đó khoa tay hai lần, hai người tản ra. Bất quá trong nháy mắt người chuẩn bị đánh lén bọn hắn liền bị giải quyết hết. Đây là đại thần mắc cấp đến tân thủ thôn A, Minh Thù sờ lấy đồ ăn vặt, có ý tứ, lão đại đều sắp phát điên. Cái này còn có ý tứ, những người này không biết lai lịch gì, đi lên liền vượt qua thần, bọn hắn phải chơi thế nào? Phi, chơi cái rắm, bọn hắn là đang bảo vệ tính mạng. Minh Thù đột nhiên ấn lão đại xuống, phía dưới có một người đang nhìn về bên này, Minh Thù cẩn thận nhìn một chút, phát hiện hai người kia đang đi về phía bọn họ. Đi, Minh Thù lui về phía sau, bà cô nhỏ chuyện gì? Bọn hắn có trang bị, hẳn là có thể phát hiện vị trí của chúng ta, đi mau. Lão đại đuổi theo Minh Thù rút lui, sau khi rời khỏi sân thượng một khoảng cách nhanh chóng từ trên sân thượng nhảy đến một tòa nhà khác xuống lầu rời đi. Hô hô hô, bà cô nhỏ, bọn hắn hẳn là không đuổi theo chứ. Minh Thù dừng lại, chờ trong chốc lát, hẳn là không có, cẩn thận một chút. Lão đại chửi thề một câu, những người này có lai lịch gì, còn có trang bị, đây là muốn bức tử chúng ta sao? Có lẽ anh nói đúng, Minh Thù đẩy cửa bên cạnh ra, lách mình đi vào. Trong phòng có chút tối, chỉ có màn hình máy vi tính đang lóe lên. Phía trên đang chậm rãi gõ ra mấy hàng chữ. Nhắc nhở 1, có người xâm nhập thợ săn giết người giết được một người xâm nhập có thể đạt được 100 điểm sống sót. Nhắc nhở 2, điểm sống sót dùng để trao đổi kỹ năng. Kỹ năng gì? Lão đại kỳ quái, làm sao trao đổi? Trao đổi ở đâu? Lão đại thấy Minh Thù không có phản ứng, tự mình điều khiển máy tính. Nhưng máy tính một chút phản ứng cũng không có, vẫn dừng lại ở giao diện nhắc nhở kia. Minh, góc truyện audio.com, Thù gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, Phong Vân Môn hẳn là biết việc này. À, lão đại sừng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Bọn hắn đã sớm biết sẽ có người xâm nhập hẳn là những người một thân vũ trang ngoài kia. Minh Thù cười một chút, cho nên nói người còn sống phải cần bật hack, hắn cũng muốn bật hack ra. Hắn cầm cũng không phải kịch bản của nhân vật chính, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. Trên máy vi tính cứ như vậy có hai câu nhắc nhở. Giết một người thì có 100 điểm sống sót, có thể so sánh trước kia vài người mới đáng tiền nhiều nhưng trình độ khó đánh cũng thẳng tắp lên cao A. Trước đó đều là tiểu quái, hiện tại trực tiếp thăng cấp lên đến boss. Hơn nữa còn là một đống boss, tiểu mỹ nhân, lát nữa anh đi giết một người xem. Minh Thù vỗ vỗ bả vai lão đại, tôi, lão đại chỉ mình, thấy Minh Thù cười tủm tỉm gật đầu, lão đại điên cuồng lắc đầu. Bà cô nhỏ, vừa rồi cô không nhìn thấy thủ đoạn của những người kia, mấy người cứ như vậy hai ba cái liền giải quyết, sao tôi có thể đi? Tôi không được, là nam nhân đừng nói không được, lão đại cấp tốc lắc đầu, tôi không được, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, ai còn quan tâm ngươi có phải là nam nhân hay không, có thể còn sống sót chính là ngưu nhân. Minh Thù nghĩ, yên tâm, sẽ cung cấp trang bị cho anh. Gạch nối, một tiếng sau, lão đại thở hổn hển kéo lấy một người trở về, trang phục trên người hắn đã rách mấy lỗ, bất quá cũng may không thấy máu. Đây cũng quá khó giết, lão đại ngồi dưới đất thở, quả thật giống như tiểu cường đánh không chết, Bằng không thì anh cho rằng 100 điểm sống sót là để anh lấy dễ như vậy. Lão đại, Minh Thù mở trang bị của người kia ra trước, xác thực vô cùng tân tiến, chỉ ít so với khoa học kỹ thuật trong trí nhớ của nguyên chủ lợi hại hơn nhiều. Minh Thù kéo tay người kia, trên cổ tay có một chiếc đồng hồ vẫn còn đang hoạt động, mà bên trong có một điểm đỏ, một điểm màu lục cùng hai điểm vàng. Minh Thù để lão đại đi xa một chút, điểm đỏ chuyển động theo lão đại. Điểm đỏ đại biểu bọn họ, điểm màu lục đại biểu chủ nhân của chiếc đồng hồ, điểm vàng kia. Đại biểu là đồng bản, nhưng cô không có trên này. Minh Thù nghĩ đến điểm sống sót của mình là không, trầm mặc lấy đồng hồ xuống ném cho lão đại. Minh Thù lột người ra, tướng mạo chính là một người bình thường, bất quá cơ bắp vô cùng rắn chắc. Những trang bị này rất lạ lẫm, trong lúc nhất thời Minh Thù cũng không thể toàn bộ xem hết được, quyết định đi về trước. Trong biệt thự hẳn là đều nhìn thấy nhắc nhở kia, thảo luận đến kịch liệt. Minh Thù vừa về đến liền bị người ta vây quanh, Minh Thù chỉ có thể nói còn phải nghiên cứu thêm một chút, để bọn hắn đừng nóng vội. Em đã về, Minh Thù đi vào liền bị nam ẩn nhào vào lòng, ôm cô không buông tay. Lão đại ở phía sau tắc lưỡi, chỉ biết ức hiếp cầu độc thân. Được rồi, Minh Thù đem nam ẩn giật ra, em ra ngoài lâu như vậy. Nam ẩn tội nghiệp, tôi rất sợ hãi, còn mang theo nam nhân khác ra ngoài lâu như vậy. Giả vờ, nam ẩn hít mũi một cái, giả bộ càng đáng thương. Minh Thù, tiểu yêu tinh đánh sẽ khóc, không thể đánh, khóc lên sẽ rất khó chơi. Vậy liền không để ý tới hắn. Dù sao hắn không có gì liền không giả. Thẳng Nam Thù xách người lên ghế salon. Góc truyện audio.com, kêu người tới nghiên cứu trang bị. Nam ẩn không được an ủi liền ôm đầu gối, vô cùng đáng thương nhìn bọn họ. Những vật này đều chưa thấy qua. Đây là cái gì, súng sao? Làm sao không có phản ứng? Minh Thù đưa tay đè xuống. Muốn chết, người kia hậm hực thả đồ vật giống súng trong tay xuống. Minh Thù cùng bọn hắn đem tất cả trang bị mở ra, có nhiều thứ không biết nhưng tách ra thì nhiều như rừng, trên thân người này có không dưới 200 loại đồ vật có thể trở thành đạo cụ. Đây vẫn chỉ là bọn họ phát hiện, có lẽ còn có thứ ẩn giấu gì bọn họ chưa phát hiện thì sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, thật sự là võ trang đầy đủ, xong, bọn họ phải chơi thế nào mới qua được loại đại thần mắc cấp này? Cách chương.